Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Thành, Thụy My, Thanh Hà và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Liên hiệp châu Âu thông qua chiến lược chung đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ châu Âu tố cáo Nga leo thang quân sự ở Hàng Hải và đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine. Pháp mở đường cho hộ chiếu y tế châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện ủng hộ Đài Loan, nhưng Tổng thống Mỹ tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho Cuba sau 62 năm dưới chế độ Castro? Thưa quý vị, lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu đưa ra một chiến lược chung về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng tại khu vực, đặc biệt với thế đối đầu Mỹ-Trung, Trọng Thành cho biết tiếp.
Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trải dài từ bờ đông châu Phi cho đến các quốc đảo Thái Bình Dương, chính thức trở thành địa bàn trọng yếu mà Liên hiệp châu Âu muốn khẳng định vai trò của một tác nhân chủ chốt. Theo hãng tin Pháp AFP, thông cáo chung được công bố sau cuộc họp của Ngoại trưởng 27 quốc gia thành viên Liên Âu, nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy môi trường thuận lợi cho nền kinh tế, một trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc, các điều kiện cạnh tranh công bằng. Các nước Liên Âu muốn bảo đảm là tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, các tuyến giao thông hàng hải phải là các tuyến đường tự do và mở, nơi luật pháp quốc tế triệt để được tôn trọng, hết lời dẫn. Tên gọi chính thức của chiến lược mới của Liên hiệp châu Âu là chiến lược hợp tác của Liên hiệp châu Âu tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên Âu không trực tiếp chỉ trích Trung Quốc, quốc gia mà Brussels đã xác định là cùng lúc vừa là đối tác thương mại, thế lực cạnh tranh kinh tế và đối thủ mang tính hệ thống. Tuy nhiên, chiến lược của Liên Âu cũng khẳng định rõ, xin trích, xu thế hiện nay là cạnh tranh địa chính trị ngày càng dữ dội, làm gia tăng căng thẳng trong lĩnh vực thương mại và chuỗi cung ứng cũng như các lĩnh vực công nghệ, chính trị và an ninh. Thông cáo chung đặc biệt ghi nhận tình trạng nhân quyền tồi tệ đi cùng với các căng thẳng địa chính trị ngày càng đe dọa ổn định và an ninh của khu vực và rộng hơn, với hệ quả là tác động trực tiếp đến các lợi ích của Liên hiệp châu Âu. Liên Âu khẳng định là chiến lược dài hạn với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương cần phải dựa trên việc bảo vệ nền dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Tăng cường các quan hệ đối tác với khu vực là giải pháp hàng đầu của Liên hiệp châu Âu. Cụ thể là châu Âu muốn phát triển quan hệ với các đối tác cùng chia sẻ các giá trị chung trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Liên Âu ủng hộ vai trò trung tâm của khối ASEAN trong kiến trúc khu vực, cũng như tầm quan trọng của cơ chế đối thoại Á-Âu có sự tham gia của Trung Quốc. Từ nay cho đến tháng 9, Ủy ban châu Âu và lãnh đạo ngoại giao Liên Âu có trách nhiệm thảo ra một lộ trình hành động đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay khẳng định sẽ không ngần ngại triển khai chiến hạm tại Biển Đông để xác quyết yêu sách chủ quyền về nguồn lợi dầu khí trước tham vọng của Trung Quốc. Thụy My lược thuật.
Ông Duterte tuyên bố các tàu của Hải quân Philippines đang tuần tra bảo vệ chủ quyền trong khu vực. AFP dẫn lời Tổng thống Philippines nói rằng không muốn xung đột về việc đánh cá vì không tin là nguồn lợi hải sản đủ để tranh chấp. Nhưng khi bắt đầu khoan tiền dầu khí thì sẽ đưa chiến hạm đến để hỗ trợ cho yêu sách của mình. Duterte không quên nhấn mạnh ý định vẫn là bạn bè và chia sẻ nguồn lợi. Ông Rodrigo Duterte khi vừa lên cầm quyền năm 2016 đã xích lại gần với Bắc Kinh, hiện đang là mục tiêu bị chỉ trích vì ông tỏ ra thụ động trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Căng thẳng đã tăng lên vào tháng trước khi trên 200 chiếc tàu Trung Quốc tập trung tại đá Ba Đầu ở Trường Sa, nơi Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh biện minh đó là tàu đánh cá đến trú bão tại ngư trường truyền thống, nhưng các nhà quan sát khẳng định thời tiết tốt và đây là các tàu chân quân Trung Quốc trá hình. Bắc Kinh nêu ra quyền lịch sử để đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, nhưng tòa án trọng tài thường trực La Hay năm 2016 tuyên bố yêu sách này là bất hợp pháp. Ông Duterte làm ngơ trước chiến thắng của chính quyền tiền nhiệm để mưu cầu lợi ích kinh tế từ Trung Quốc. Ông nhiều lần nói rằng Philippines không nên nghĩ đến một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, và hôm nay ông tái khẳng định mọi ý đồ giành lại Biển Đông bằng vũ lực sẽ dẫn đến hậu quả biển máu.
Trong quan hệ Ấn-Trung, trang mạng South China Morning Post hôm qua cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai loại bệ phóng tên lửa tầm xa tiên tiến trên dãy Himalaya. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán mới nhất về tranh chấp biên giới với Ấn Độ đã không đạt kết quả khả quan. Trích dẫn nguồn tin từ một tờ báo quân đội Trung Quốc, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhận định đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc xác nhận việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa đến vùng biên giới với Ấn Độ. Lữ đoàn pháo binh đóng quân ở độ cao 5.200 mét thuộc quân khu Tân Cương đã tiến hành các cuộc tập huấn sử dụng hệ thống tên lửa sẵn sàng chiến đấu, theo như một bài viết đăng trên Nhật báo quân đội. Tuy nhiên, tờ báo này không nêu rõ đó là loại hỏa tiễn gì, mà chỉ cho biết đây là loại tên lửa đời mới nhất có khả năng tấn công chính xác và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tháng 7 năm vừa qua, truyền thông Ấn Độ từng loan báo Trung Quốc triển khai các loại vũ khí tối tân đến các khu vực biên giới cao nguyên hoang mạc ở phía Tây Bắc và cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng ở phía Tây Nam, bao gồm hệ thống bệ phóng nhiều tên lửa loại PHL-03 có tầm bắn từ 70 đến 130 km và loại pháo gắn trên xe PCL-181. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, PHL-03 và PCL-181 chưa phải là loại vũ khí tối tân nhất vì tầm bắn quá ngắn để có thể là một mối đe dọa cho Ấn Độ. Liên Hiệp Châu Âu lại trừng phạt Miến Điện. Hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt thêm 10 nhân vật trong tập đoàn quân sự Miến Điện và 2 công ty là nguồn cung tài chính cho quân đội vì đã đàn áp biểu tình. Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và người tiền nhiệm là ông Ban Ki-moon kêu gọi ASEAN hỗ trợ tìm ra một giải pháp cho Miến Điện.
Liên Hiệp Châu Âu cho thêm vào danh sách đen 10 nhân vật được cho là có liên quan trực tiếp đến các quyết định làm ảnh hưởng đến nhà nước pháp quyền tại Miến Điện. Hai công ty mới bị trừng phạt là Myanmar Economic Holding và Myanmar Economic Corporation. Trước đó hôm 22 tháng 3, Châu Âu đã trừng phạt 11 tướng lãnh, trong đó có người dẫn đầu tập đoàn quân sự là tướng Minh Âu Lan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp qua video với lãnh đạo các nước trong Hội đồng Bảo an đã cổ vũ ASEAN nhân hội nghị thượng đỉnh tại Indonesia thứ bảy tới có những hành động phối hợp tức khắc nhằm tìm ra lối thoát cho Miến Điện. Ông nói rằng vai trò của ASEAN hiện quan trọng hơn bao giờ hết đối với cuộc khủng hoảng, hy vọng các nhân tố trong khu vực dùng ảnh hưởng của mình để tránh tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an được tân Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tổ chức với sự hiện diện của Ngoại trưởng Brunei, nước đang làm Chủ tịch luân phiên ASEAN. Về phía người tiền nhiệm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN kết hợp với Liên Hiệp Quốc để giúp đỡ nhân dân và đất nước Miến Điện. Cựu Tổng thư ký lấy làm tiếc về sự chia rẽ trong ASEAN. Còn tại Miến Điện, các cuộc biểu tình chống tập đoàn quân sự vẫn tiếp tục dù bị đàn áp. Ở Mindan, hai ngày vừa qua, xảy ra những vụ đụng độ giữa cư dân thành phố với quân đội, ít nhất 4 người bị thương, 6 người bị bắt. Báo chí cũng là mục tiêu bị lực lượng an ninh nhắm đến nhằm kiểm soát thông tin. Có ít nhất 65 nhà báo bị câu lưu, trong đó 34 người vẫn đang bị giam giữ.
Nghị viện Pakistan hôm nay họp bỏ phiếu về việc trục xuất đại sứ Pháp theo Bộ trưởng Nội vụ. Kiến nghị được trình lên Quốc hội hôm nay và Tehreek e Labbaik, đảng Hồi giáo cực đoan, tổ chức phát động các cuộc biểu tình bạo lực trong những tuần qua, đã chấp nhận hủy các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Dù vậy, khi trả lời AFP, nhiều quan chức của đảng TNP khẳng định vẫn sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình. Hãng tin Pháp cũng cho rằng không thể biết được trong phiên họp khẩn hôm nay, cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay trong ngày hay trong những ngày sắp tới. Những kiến nghị về những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến tín ngưỡng Hồi giáo thường được tuyệt đối thông qua. Nhưng những văn bản này lại không mang tính ràng buộc. Nhiều đời chính phủ liên tiếp trước đây thường bỏ qua những quyết định như vậy. Phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan cảnh báo việc trục xuất một nhà ngoại giao Pháp có nguy cơ gây nhiều hệ quả nghiêm trọng vào lúc phần nửa nguồn xuất khẩu của Pakistan là sang Liên Hiệp Châu Âu. Hoa Kỳ hôm qua tố cáo Nga ngăn chặn tàu hải quân các nước đi qua một số khu vực ở Hắc Hải, đồng thời kêu gọi Moscow ngưng triển khai quân ồ ạt dọc theo biên giới Ukraine, mà theo Liên hiệp châu Âu thì số lượng lên đến 100.000 binh sĩ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price lên án việc Nga hạn chế các tàu quân sự và chính phủ nước ngoài tại ba khu vực ở ngoài khơi Crimea, coi đây là một sự leo thang chứ không khiêu khích, nhằm làm yếu đi và gây bất ổn Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc của Washington trước số lượng đông đảo quân Nga tập trung dọc theo biên giới với Ukraine. Hoa Kỳ kêu gọi Nga ngưng sách nhiễu tàu nước ngoài và giảm bớt số quân đang uy hiếp nước láng giềng. Thứ Sáu tuần trước, Nga loan báo tạm ngưng trong vòng 6 tháng việc các tàu quân sự và nhà nước đi qua lãnh hải của Liên bang Nga trong ba khu vực liên quan đến lệnh cấm có vùng biển ngoài khơi đảo Kerch nối Hắc Hải với biển Azov, rất quan trọng cho xuất khẩu ngũ cốc và thép của Ukraine. NATO vốn đã lo ngại về việc Nga tập trận trên biển, đòi hỏi Moscow bảo đảm tự do được vào các cảng Ukraine ở biển Azov. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell, hôm qua trong cuộc họp các ngoại trưởng của Liên hiệp tuyên bố hiện có trên 100.000 quân Nga đóng dọc theo biên giới Ukraine và tại Crimea, với số lượng quân Nga đông đảo chưa từng thấy này, nguy cơ leo thang đang hiển hiện. Tuy nhiên, trước mắt Liên hiệp châu Âu chưa có ý định trừng phạt thêm hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Hãng tin RIA hôm nay cho biết đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan sẽ quay về Hoa Kỳ tuần này để tham vấn trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Vladimir Putin.
Về tình hình dịch bệnh, Pháp từ hôm qua trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng mô hình chứng nhận điện tử về xét nghiệm và tiêm chủng COVID-19, được thảo luận từ nhiều tháng qua tại châu Âu, mở đường cho một hộ chiếu y tế trước mùa hè. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp tái khẳng định mục tiêu dỡ bỏ dần các hạn chế kể từ đầu tháng 5.
Giấy chứng nhận hiện nay đang áp dụng cho những chuyến bay đến đảo Cox và lãnh thổ hải ngoại của nước Pháp. Quốc vụ khanh đặc trách chuyển đổi kỹ thuật số Serico cho biết kinh nghiệm này sẽ được mở rộng đối với các sự kiện như các buổi hòa nhạc, festival, hội chợ trong những tháng tới. Theo báo Le Monde, hiện nay hành khách đi máy bay có thể được chấp nhận khi trình kết quả xét nghiệm do một bác sĩ hoặc một phòng thí nghiệm cấp. Tuy nhiên, sắp tới sẽ được hợp nhất theo mẫu chung cho châu Âu. Mỗi người sẽ được xét nghiệm kể từ ngày 20 tháng 4, nhận được một tin nhắn điện thoại hoặc email cho biết kết quả. Dữ liệu sẽ được tồn trữ cho đến để kiểm tra tính xác thực và sắp tới cả đối với việc tiêm chủng. Với quyết định này, nước Pháp đã mở đường cho việc lập ra hộ chiếu y tế tại châu Âu. Trung Quốc thì đã tung ra phiên bản của mình, còn Hoa Kỳ cho biết sẽ không áp đặt.
Còn tại Anh, chính phủ London hôm qua thông báo cấm các du khách đến từ Ấn Độ nhập cảnh Anh Quốc, nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ tái bùng phát dữ dội. Trước nghị viện, Bộ trưởng Y tế ông Matt Hancock nói rõ là 103 ca nhiễm biến thể Ấn Độ đã được xác định tại Vương quốc Anh, phần lớn có liên hệ đến những chuyến đi quốc tế và đã được xác định qua xét nghiệm ngay tại cửa khẩu. Trước nghị viện, ông Hancock tuyên bố sau khi đã phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu nhằm xác định xem biến thể mới này có những đặc điểm đáng lo như kháng vaccine hay không, chính phủ Anh buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng mang tính sống còn khi đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ, hết lời dẫn. Quyết định này có hiệu lực kể từ sáng thứ Sáu 23 tháng 4 tới đây. Mọi công dân Anh Quốc và Ireland khi về nước buộc phải chịu cách ly 10 ngày tại một khách sạn, chi phí tự trả. Quyết định này của chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh tại Ấn Độ, dịch bệnh tái bùng phát dữ dội. Hôm qua, cả nước có 273.810 người nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, quốc gia Nam Á có 1,3 tỷ dân, có hơn 200.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, thay vì con số 9.000 người vào đầu tháng 2 năm nay. Như vậy, tính đến đầu mùa dịch đến nay, Ấn Độ đã có hơn 15 triệu người nhiễm bệnh. Lệnh phong tỏa hiện được ban hành tại New Delhi và nhiều nơi khác ở Ấn Độ. Tham vọng chích ngừa cho toàn dân của chính phủ cũng bị hạn chế do thiếu nguồn dự trữ vaccine. Tính đến thứ Bảy 17 tháng 4, cả nước chỉ mới có được 117 triệu người được tiêm ngừa. Trong hoàn cảnh này, chính quyền New Delhi cho biết sẽ dùng đến vaccine Sputnik V của Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số loại vaccine khác để đáp ứng nhu cầu to lớn ở trong nước. Sau đây là các phần tin khác.
Nước Nga chuyển nhà đối lập Alexei Navalny sang một cơ sở y tế nhà tù. Ngày hôm qua, nhà đối lập số 1 của Điện Kremlin đã được chuyển đến một cơ sở điều trị của trại giam. Nhà đối lập Navalny tuyệt thực từ 3 tuần nay. Cách đây một hôm, các bác sĩ của ông cảnh báo là tính mệnh của Navalny có thể lâm nguy bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay, trong một hội nghị trực tuyến với nghị viện của Hội đồng Toàn châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà hết sức lo ngại về tình trạng của ông Navalny.
Tập Cận Bình tuyên bố chưa bao giờ muốn làm bá chủ, phát biểu hôm nay tại diễn đàn Bắc Ngao tổ chức ở Hải Nam, một sự kiện bắt chước diễn đàn Davos, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố dù phát triển đến đâu đi nữa, Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền, bành trướng gây ảnh hưởng hoặc chạy đua vũ trang. Ông cũng chỉ trích chủ nghĩa đơn phương tuy không nêu trực tiếp Hoa Kỳ. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, chi tiêu quân sự của Trung Quốc cao thứ nhì thế giới và Bắc Kinh đang phát triển các loại hỏa tiễn, mang đầu đạn nguyên tử, tàu ngầm chiến đấu cơ và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
Ngày hôm nay, nước Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Bulgari để trả đũa cho việc hai nhà ngoại giao của Nga bị Sofia trục xuất hồi tháng 3. Hai nhà ngoại giao Nga bị Sofia trục xuất với lý do là có liên quan đến một mạng lưới gián điệp Nga, trong đó nhiều nghi phạm là quan chức của Bộ Quốc phòng Bulgari.
Về tình hình Ukraine, đàm phán về lệnh hưu chiến ở đông Ukraine có những tiến bộ. Theo phát ngôn viên phái đoàn đàm phán Ukraine, cuộc thương lượng về một lệnh hưu chiến mới đã có những tiến bộ đáng kể. Cuộc họp khẩn cấp hôm nay với sự tham dự của đại diện Ukraine và Nga dưới sự chủ trì của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra sau cuộc thảo luận trực tuyến giữa các cố vấn bốn bên Ukraine, Nga, Pháp và Đức hôm qua. Cũng liên quan đến Nga, nước Nga cho biết sẽ xây trạm không gian đầu tiên riêng của Nga và dự kiến công trình này sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2025. Thông tin này xác nhận tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga được đưa ra hôm Chủ nhật cho rằng Nga sẽ thoái lui khỏi trạm không gian quốc tế ISS ngay từ năm 2025.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ủng hộ Đài Loan, nhưng Tổng thống Mỹ tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh, Trọng Thành trình bày.
Từ một tuần nay, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden liên tục có các động thái khẳng định hậu thuẫn mạnh mẽ Đài Loan, vùng lãnh thổ có chính quyền được bầu lên bằng con đường dân chủ và đang bị Trung Quốc đe dọa sát nhập bằng vũ lực. Tổng thống Mỹ cử phái đoàn không chính thức đến hòn đảo, ra tuyên bố chung liên quan đến Đài Loan cùng Thủ tướng Nhật Bản. Các động thái khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội như các hành động khiêu khích mới. Thế nhưng theo giới quan sát, ông Biden vẫn tránh không đi quá lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Đó là không công khai khẳng định nước Mỹ sẽ đưa quân đội bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị tấn công. Hai sự kiện đặc biệt quan trọng trong quan hệ Mỹ-Đài trong tuần qua diễn ra chỉ cách nhau có một ngày. Ngày 15 tháng 4, một phái đoàn Mỹ bao gồm cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd, người thân cận của Tổng thống Joe Biden cùng hai cựu thứ trưởng ngoại giao viếng thăm Đài Bắc gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với sứ mạng chuyển đến Đài Loan thông điệp riêng của Tổng thống nhằm khẳng định Hoa Kỳ là một người bạn đáng tin cậy của Đài Loan. Cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd khẳng định với chính quyền Đài Bắc là Washington sẽ hậu thuẫn Đài Loan trong việc mở rộng không gian quốc tế và hỗ trợ Đài Bắc tự vệ. Người Tổng thống Biden ủy nhiệm viếng thăm Đài Loan cũng bày tỏ hy vọng tiếp sau chuyến đi này, Washington sẽ có dịp đón tiếp một quan chức Đài Loan. Tuy nhiên, nhà báo Pierre Antoine Donet trong bài viết trên Asialist, trang mạng chuyên về chính trị châu Á, đã chú ý đến thông điệp quan trọng chủ yếu mà cựu thượng nghị sĩ Mỹ muốn chuyển đến chính quyền Đài Bắc cùng với cam kết hậu thuẫn, đó là Đài Loan cần có thái độ thận trọng trước Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của các vị khách Washington diễn ra đúng vào lúc Trung Quốc đang dương ngoài diễu võ tại khu vực kế cận hòn đảo. Ngày 15 tháng 4, đúng vào ngày ông cựu thượng nghị sĩ, bạn của Tổng thống Joe Biden đến Đài Loan, quân đội Trung Quốc khai màn cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển kéo dài 5 ngày tại khu vực phía đông nam hòn đảo. Trước đó, ngày 12 tháng 4, Bắc Kinh huy động 25 chiến đấu cơ xâm nhập vào khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan, mức chưa từng thấy. Diễn biến quan trọng thứ hai trong quan hệ Mỹ-Đài, đó là lần đầu tiên kể từ hơn nửa thế kỷ nay, Mỹ-Nhật ra tuyên bố chung trực tiếp nhắc đến Đài Loan. Tuyên bố được đưa ra ngày 16 tháng 4 nhân chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Tuyên bố chung khẳng định là Mỹ-Nhật kiên quyết cùng chung sức đối phó với các thách thức do Trung Quốc đặt ra như vấn đề Biển Hoa Đông, Biển Đông, Bắc Triều Tiên. Về Đài Loan, hai bên chỉ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan cùng với việc cổ vũ cho một giải pháp ôn hòa. hai đồng minh Mỹ-Nhật hoàn toàn tránh nêu ra khả năng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp cựu thực địa của Nhật Bản bị Trung Quốc tấn công. Ngay sau khi tuyên bố chung Mỹ-Nhật, đại sứ Trung Quốc tại Washington đã phản ứng dữ dội khi ra thông cáo khẳng định Bắc Kinh cực lực phản đối bản tuyên bố chung này, bản tuyên bố được coi là khiến cho quan hệ song phương Mỹ-Trung khó được bình thường hóa trở lại. Theo nhà báo Pierre Antoine Donnet, thì việc Mỹ-Nhật ra một tuyên bố chung liên quan đến Đài Loan với các lời lẽ mềm mại tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Trung Quốc có thể một phần quan trọng là do Washington đã cân nhắc đến mối quan hệ kinh tế thương mại mật thiết giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đối tác thương mại số 1 của Tokyo. Một giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trước chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng Nhật Bản, trong nội bộ Đảng Tự do Dân chủ Cầm quyền đã có nhiều tranh luận về việc Tokyo có nên cùng Washington đưa ra các cam kết mạnh mẽ về Đài Loan hay không. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ không công khai khẳng định nước Mỹ sẽ đưa quân đội bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị tấn công trên thực tế cũng nằm trong điều mà giới quan sát gọi là lập trường mập mờ về chiến lược lâu nay của Washington về Đài Loan, về quan hệ hai bên bờ eo biển. Chiến lược nói trên của Washington ra đời từ hơn nửa thế kỷ nay có mục tiêu một mặt ngăn cản hòn đảo tuyên bố độc lập, mặt khác không để cho Trung Quốc dùng vũ lực đơn phương sát nhập Đài Loan. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken một lần nữa nhấn mạnh nguyên tắc sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với bất kỳ ai mưu toan thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực. Trong chỉ dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời công bố đầu tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng chỉ duy nhất một lần nêu tên Đài Loan với khẳng định chung là Washington sẽ hậu thuẫn Đài Bắc tiếp tục các cam kết của Hoa Kỳ từ lâu nhưng không đưa ra một biện pháp cụ thể nào. Lằn ranh đỏ của Trung Quốc dường như cũng trùng với giới hạn mà chính quyền Mỹ chấp nhận nhằm duy trì nguyên trạng tại khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Ai đang kiểm soát thị trường sản xuất vaccine chống COVID-19 trên thế giới, Thanh Hà thực hiện. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự của Thanh Phương qua đề tài Việt Nam trông chờ vào hộ chiếu vaccine để phục hồi ngành du lịch. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thanh Hà sẽ nói về tương lai nào cho Cuba sau 62 năm dưới chế độ Castro.
Ngày 19 tháng 4 năm 2021 là một cột mốc lịch sử đối với Cuba. Từ năm 1959, Đảng Cộng sản nước này không do một người mang tên Castro lãnh đạo, sau Fidel, đến lượt Raúl nhường lại chiếc ghế bí thư thứ nhất. Hơn 11 triệu dân Cuba có thể chờ đợi được những gì ở một thế hệ lãnh đạo mới vào lúc mà đảo quốc này phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là thiếu hụt về lương thực, đại dịch COVID-19 và cả một cuộc khủng hoảng về mặt xã hội.
Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, 60 tuổi, trở thành nhân vật số 1 trong chế độ. Sau hơn 6 thập niên quyền lực trong tay gia đình Castro, hai ông Fidel và Raúl để lại di sản nào cho một thế hệ lãnh đạo mới?
Ngược dòng thời gian để trở về với cột mốc của 2006, Raúl Castro lên thay thế người Anh là Fidel vào thời điểm mà kinh tế Cuba đã kiệt quệ và phải trông đợi rất nhiều vào các nguồn viện trợ dầu hỏa của Venezuela. Cuba vẫn chưa phục hồi kể từ khi mất đi điểm tựa quý giá với sự sụp đổ của khối các nước xã hội chủ nghĩa đầu thập niên 1990. Phát biểu nhân dịp lễ quốc khánh hôm 26 tháng 7 năm 2007, tân chủ tịch kiêm bí thư thứ nhất Cuba Raúl Castro đã cam kết đem lại những thay đổi về mặt cơ cấu và lập trường quan điểm cho đất nước. Đồng thời, ông cũng đã sáng suốt cảnh báo công luận rằng không là một nhà ảo thuật để có thể đem lại những phép lạ trong một sớm một chiều. Và đúng như vậy, 15 năm sau, nhà lãnh đạo thứ nhì mang tên Castro đã không đem lại phép lạ cho đất nước, cho dù ông đã thực hiện một số những cải tổ, cởi trói cho đời sống kinh tế và xã hội của Cuba, tạo một chỗ đứng khiêm tốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Tháng 4 năm nay, ông Raúl Castro trao lại chiếc ghế bí thư thứ nhất cho chủ tịch Miguel Díaz-Canel trong bối cảnh tình hình kinh tế Cuba suy sụp, La Habana không còn có thể trông cậy vào viện trợ dầu lửa của Venezuela. Những kỳ vọng từ giai đoạn tan băng với Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Barack Obama đã bị những đòn trừng phạt liên tiếp của chính quyền Donald Trump dập tắt. Thế rồi đại dịch COVID-19 vừa hoành hành ngay cả trên quê hương của cố lãnh tụ Fidel Castro, vừa chặn đứng các hoạt động du lịch, một trong những nguồn thu nhập hiếm hoi của đất nước. GDP của Cuba trong năm ngoái đã sụt giảm 11%. và đây là mức tệ hại nhất kể từ 3 thập niên qua. Thế rồi vật giá leo thang với tỷ lệ lạm phát ước tính lên đến 500%, hàng hóa tại các cửa hàng mậu dịch thưa thớt dần. Vào thời đại kỹ thuật số mà người ta vẫn trông thấy cảnh tượng người dân Cuba ngay tại thủ đô La Habana phải xếp hàng cả ngày để chỉ mua được bó rau hay vài quả trứng. Đời sống tại nông thôn cũng không dễ thở hơn với mô hình hợp tác xã vẫn còn tồn tại.
Chính công nghệ kỹ thuật số và Internet là thách thức lớn thứ nhì đối với Đảng Cộng sản Cuba.
Từ tháng 12/2018, khi mà người dân Cuba truy cập được vào thế giới mạng, đó cũng là thời điểm mà công luận đã ngộ ra rằng họ không sống ở thiên đường và thế giới bên ngoài không phải là địa ngục. Từ nhiều tháng qua, cả một xã hội dân sự đang từng bước hình thành các biện pháp kiểm duyệt, tống giam những nhà bất đồng chính kiến, bỏ tù những nhà báo độc lập, bỗng chốc trở nên lỗi thời. Theo thống kê dân số của La Habana, năm 2018 thì có đến 68% dân số nước này dưới ngưỡng 65 tuổi, tức là tuyệt đại đa số, đã sinh sau cuộc cách mạng và họ không còn thần thánh hóa những cái tên đã đi vào lịch sử như Fidel hay Raúl Castro, Ramiro Valdés hoặc là José Ramón Machado, Ventura v.v. từng trên tuyến đầu cướp chính quyền trong tay chế độ Batista. Nhưng tầng lớp trẻ ở Cuba giờ đây đang có một công cụ đấu tranh khá lợi hại, đó là Internet và các mạng xã hội. Từ đầu mùa thu năm ngoái, tập hợp San Isidro bao gồm hàng trăm nhà đấu tranh và giới văn nghệ sĩ đã lao vào một cuộc đọ sức với chính quyền trung ương vì tự do. Tân lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, ông Miguel Díaz-Canel, xem phong trào này khá nguy hiểm và đã quyết định gia tăng đàn áp đúng ngày khai mạc Đại hội Đảng. Một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của tập hợp San Isidro đã bị câu lưu và sau đó bị quản thúc tại gia.
Theo phân tích của Carlos Bergzan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Cuba tại Miami, Inter-American Institute for Democracy, được tuần báo Le Point trích dẫn, ông Miguel Díaz-Canel đưa ra một thông điệp rất rõ ràng. Việc ông Raúl Castro lùi vào hậu trường không có nghĩa là Cuba bước vào giai đoạn chuyển tiếp để hướng tới một mô hình dân chủ.
Việc thay đổi nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực tại La Habana là điều bắt buộc khi mà thế hệ đầu tiên của những nhà cách mạng nay tuổi đều đã ngoài 80. Việc chọn lựa một tân lãnh đạo còn trẻ tuổi, Miguel Díaz-Canel, nay mới 60 tuổi, cũng không phải là một dấu hiệu hiện đại hóa đất nước, và điều đó đã được chứng minh qua khẩu hiệu của Đại hội Đảng lần này, đấy là thống nhất và tiếp tục. Bản thân ông Díaz-Canel trong ngày đầu tiên khai mạc đại hội đã viết trên Twitter rằng Raúl, tương tự như Fidel, luôn là những ánh sáng dẫn đường của đảng. Vậy ai sẽ là một Gorbachev của Cuba? Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ Bergzan trả lời, khi nào ông Raúl Castro qua đời thì đó sẽ là hồi kết của một huyền thoại, nhưng kèm theo đấy là những xâu xé trong nội bộ của chính quyền ở La Habana. Nếu như không có một gương mặt nào nổi bật thì chế độ sẽ lao vào một cuộc đối đầu từ ở bên trong rất nghiêm trọng. Nhiều nhà nghiên cứu về Cuba cho rằng hiện tại đương kim chủ tịch kiêm tân bí thư thứ nhất của đảng chưa củng cố được quyền lực và uy tín, Miguel Díaz-Canel không được công luận biết đến nhiều cho đến khi ông được chỉ định vào chức vụ chủ tịch Cuba. Thế nhưng rồi từ đó tới nay, nhà lãnh đạo này không có sức thuyết phục công luận trong nước. Có một điều khó hiểu ở Cuba là đến nay, một phần công luận vẫn rất ngưỡng mộ tài lãnh đạo đất nước của cố chủ tịch Fidel. Một nữ sinh viên tại La Habana trả lời phóng viên Le Figaro không ngần ngại tuyên bố đất nước cô lâm vào cảnh khốn khó như hiện tại vì Fidel không còn nữa, và nếu mà còn sống trên đời thì nhà cách mạng này chắc chắn sẽ tìm ra một ngõ thoát cho Cuba. Một người khác nói thẳng với nhà báo của Pháp rằng Díaz-Canel là một kẻ bất tài.
Phải chăng vì lẽ đó mà một số nhà phân tích cho rằng Raúl Castro sẽ còn là một điểm tựa quý giá của ban lãnh đạo mới ở La Habana?
Giám đốc nghiên cứu Mỹ về Cuba, ông Carlos Bergzan đưa ra giả thuyết Raúl Castro sẽ là một lá chủ bài của tân lãnh đạo Miguel Díaz-Canel bởi em trai của cố lãnh tụ Fidel là người đã từng bắt nhịp cầu với chính quyền Obama trước kia, mà khi đó thì phó tổng thống Mỹ là Joe Biden. Chẳng vậy mà trong diễn văn quan trọng cuối cùng hôm 16 tháng 4 vừa qua ở cương vị bí thư thứ nhất của đảng, ông Raúl Castro đã kêu gọi Hoa Kỳ đối thoại nghiêm túc với La Habana. Washington đáp trả, trước mắt La Habana không phải là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Điều chắc chắn là Cuba vẫn có thể trông cậy vào một số đồng minh truyền thống mà đứng đầu là Nga và Trung Quốc, cả hai cùng là những thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ 15 năm qua, Trung Quốc đã mở rộng địa bàn hoạt động tại Cuba, chỉ cách thành phố Miami của Mỹ có 160 cây số và Cuba là cánh cổng mở ra vùng biển Caribe của Bắc Kinh. Liệu đây có thể là một yếu tố thúc đẩy chính quyền Biden xét lại về ưu tiên hay không nên dành cho La Habana?
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu thông qua chiến lược chung đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ châu Âu tố cáo Nga leo thang quân sự ở Hắc Hải và đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine. Pháp mở đường cho hộ chiếu y tế châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện ủng hộ Đài Loan, nhưng Tổng thống Mỹ tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho Cuba sau 62 năm dưới chế độ Castro? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi Moscow cho điều trị cho nhà đối lập Alexei Navalny, người đã tuyệt thực trong tù và sức khỏe đang nguy kịch. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Navalny đã thông báo tổ chức cuộc biểu tình vào ngày thứ Tư 21 tháng 4. Báo Công giáo La Croix trong bài viết phe đối lập Nga bị dồn vào chân tường nhắc lại cuộc đối đầu kéo dài từ vài năm qua hiện giờ vẫn đang diễn ra như lệ thường. Phe của nhà đối lập Alexei Navalny có những đoạn video gây rúng động về sự tham nhũng của giới thượng lưu Nga và tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Ông Navalny được cho là nhà đối lập duy nhất ở Nga có khả năng đưa hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người xuống đường tuần hành. Trong khi đó, Điện Kremlin không ngừng gây áp lực bằng cách sử dụng vũ lực và án tù nhắm vào các nhà tranh đấu.
Tuy nhiên, La Croix lo ngại là Văn phòng Công tố Nga tuyên bố Quỹ chống tham nhũng tổ chức do ông Navalny lập ra và các chi nhánh khu vực của tổ chức này là cực đoan, quá khích. Với lý do là với các khẩu hiệu đòi tự do, các tổ chức này đang tạo điều kiện gây bất ổn chính trị và xã hội. Điều này sẽ mở đường cho việc cấm tổ chức nói trên hoạt động và dẫn đến các thủ tục tố tụng hình sự chống lại các thành viên của tổ chức này.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của nhà đối lập, các bác sĩ thân tín của Navalny cho rằng ông có thể bị đình tim bất cứ lúc nào. Vấn đề về sức khỏe của nhà đối lập Nga đã được đưa vào chương trình nghị sự trong một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu vào hôm qua 19 tháng 4. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà tù Nga thông báo họ đã chuyển Alexei Navalny đến một nhà tù khác, nơi có bệnh viện và khẳng định sức khỏe của ông vẫn ổn định. Ivan Sanov, giám đốc quỹ chống tham nhũng do Navalny lập ra, nhận định sức khỏe của ông Navalny xấu đi đến mức ngay cả những kẻ tra tấn ông cũng phải nhận ra. Các nhà lãnh đạo phong trào đối lập từ vài tuần qua đã thu thập chữ ký của những người sẵn sàng xuống đường yêu cầu chính quyền trả tự do cho Alexei Navalny, lên kế hoạch công bố ngày biểu tình sau khi đạt 500.000 chữ ký. Thế nhưng, tình trạng sức khỏe của nhà đối lập ngày càng xấu đi đã khiến họ phải thay đổi chương trình. Người được coi là cánh tay phải của Alexei Navalny, Leonid Volkov, hiện đang sống lưu vong ở Đức trong chương trình hàng tuần phát trên YouTube, nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi hiểu rằng không ai giúp đỡ chúng tôi ngoại trừ chính mình và tình hình đang rất xấu đi, chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Tatiana Kastueva-Jean, người đứng đầu Trung tâm Nga tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì nhận định đó là nỗ lực để cứu những gì còn có thể cứu được trước khi có thể xảy ra những cuộc đàn áp quy mô lớn. Bởi vì ngày mà tổ chức của Navalny gọi là trận chiến cuối cùng giữa cái thiện và tính trung lập không được chọn ngẫu nhiên. Ngày mai 21 tháng 4 cũng là ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu truyền thống tại Quốc hội. La Croix kết luận, bị dồn vào chân tường, phe đối lập muốn đối mặt với Tổng thống Nga.
Căng thẳng Nga-Ukraine ở vùng Donbass là đề tài quốc tế được báo Liberation quan tâm với bài phóng sự của đặc phái viên Stefan Siohan gửi về từ Avdiivka. Sau 7 năm chiến tranh, thành phố Avdiivka được coi là tiền đồn cuối cùng của Ukraine trước Donetsk, hiện đang trong tâm điểm căng thẳng, hứng chịu những đợt tấn công bằng đạn pháo, thiết bị bay không người lái và những tay súng bắn tỉa thiện xạ của Nga.
Avdiivka một lần nữa lại trở thành một trong ba chốt chặn cho thành phố Donbass. Năm 2020, nhờ lệnh ngừng bắn đầu tiên, Ukraine đã hạn chế tổn thất xuống còn 50 binh sĩ thiệt mạng và 338 người bị thương. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, quân đội Ukraine đã có hơn 3 người chết và 100 người bị thương. Các binh sĩ Ukraine đôi khi gọi Avdiivka là pháo đài Alamo. Một người dân tên là Oleksiy vẫn chưa có kế hoạch rời Avdiivka, cho dù áp lực đang gia tăng. Ông cho đặc phái viên báo Liberation biết nếu quân đội Nga xâm lược, người dân Avdiivka sẽ biết đi đâu lánh nạn. Họ đã chuẩn bị kế hoạch B. Còn ông Sergei, 59 tuổi, nhận định chiến lược của kẻ thù bây giờ là thường xuyên dùng các đội lính bắn tỉa thiện xạ và cho thiết bị bay tự động thả mìn hoặc lựu đạn xuống Avdiivka. Trừ khi có mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng binh lính, quân đội Ukraine không có quyền trả đũa, đó là nguyên tắc của Kiev. Sau 7 năm, chiến lược phòng thủ của nhà nước Ukraine đã khiến quân đội ở tiền tuyến rất thất vọng. Nhưng trên thực tế, quyết định đôi khi được đưa ra trên thực địa và người Ukraine sẽ nổ súng vào kẻ thù nếu lính bắn tỉa bắn vào họ hoặc nếu đạn pháo rơi xuống. Ông Sergei cũng không còn tin tưởng vào vai trò trung gian hòa giải của quốc tế. Ông nhấn mạnh người dân Ukraine chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát biên giới phía đông đất nước, cắm cờ Ukraine và tự nhủ với bản thân rằng họ làm được điều đó. Thế nhưng, ông Viktor Yanushchak, phó chỉ huy các lực lượng biên đông Ukraine dự báo, trong những ngày tới, các hành động khiêu khích sẽ tiếp tục bởi các nhà lãnh đạo Nga hiện nay ưu tiên giải pháp quân sự. Chiến lược của Moscow sẽ là gây tổn thất nhân lực tối đa cho vùng này với sự yểm trợ của các tay súng bắn tỉa thiện xạ của Nga.
Nhìn sang châu Á, báo Le Monde quan tâm đến số phận và cuộc đấu tranh của những người phản đối cuộc đảo chính của quân đội qua bài phóng sự của đặc phái viên Bruno Philippe từ Lyon.
Đã 10 tuần kể từ khi tập đoàn quân sự đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, hơn 700 người đã bị quân đội sát hại, hơn 3.000 người bị bắt. Đó là chưa kể đến những người bị thương, bị tra tấn hay còn đang mất tích. Trong số những người tham gia phong trào đấu tranh và may mắn còn sống sót, nhiều người phải tạm lánh khỏi các thành phố lớn như Rangoon, Mandalay. Cho dù nếu bị bắt trên đường rời thành phố, họ có thể sẽ phải ngồi tù hoặc mất mạng. Nhưng đối với những người này, thà trốn chạy và sống trong bất trắc còn hơn là chết một cách ngớ ngẩn ở thành phố, để rồi không thể đấu tranh được nữa. Một số người tìm cách bỏ trốn sang Thái Lan, cho dù không được chào đón ở quốc gia láng giềng này. Một số khác thì sẵn sàng cầm vũ khí tiếp tục chống giới quân sự, khẳng định không buông bỏ, không sợ hãi, mà tạm lánh để chuẩn bị phương tiện chiến đấu tiếp trên mọi mặt trận. Một số người gia nhập nhóm vũ trang của các sắc tộc thiểu số, hình thành quân đội Miến Điện trong bóng tối. Một người cho đặc phái viên Le Monde biết điều khẩn thiết nhất bây giờ là các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số phải đoàn kết lại để chống quân đội Tan Ma Đò. Có người quả quyết sẽ đánh bom cầm tử ở trạm gác quân đội để giết chết được càng nhiều binh sĩ càng tốt, bởi họ tha chết còn hơn là phải sống dưới sự cai trị của giới tướng lĩnh Miến Điện.
Vẫn liên quan đến châu Á nhưng về dịch COVID-19, Le Monde nói về cơn ác mộng ở New Delhi. Virus corona đang lây lan với tốc độ khủng khiếp ở thủ đô Ấn Độ, không từ một tầng lớp xã hội nào. Với tỷ lệ xét nghiệm dương tính lên tới 30%, New Delhi là thành phố dịch bệnh lây lan mạnh nhất trong cả nước. Các trung tâm xét nghiệm, bệnh viện và cả các cơ sở hỏa táng đều bị quá tải. Thông tin viên Sophie Langdrang ví thành phố New Delhi là nơi như đang xảy ra một vụ tàn sát.
Người ta không thể đếm hết số văn phòng, hộ gia đình hay tòa nhà trong đó tất cả mọi người đều đã nhiễm COVID-19. Nhiều hiệu thuốc không còn thuốc cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Thành phố 25 triệu dân chỉ có hơn 4.200 giường chăm sóc hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nặng và số giường trống hiện chỉ còn có 49. Trong số 178.000 giường cho các ca nặng vừa phải thì cũng chỉ còn có 3.000 chỗ. Không những vậy, các bệnh viện đều thiếu nghiêm trọng khí oxygen và phải nhờ cậy đến các bang khác tiếp sức. Tuy nhiên, nhiều bang như Maharashtra, Madhya Pradesh và Uttar Pradesh cũng đang phải chạy đua với thời gian để có khí oxygen cho các bệnh viện của họ. Nhìn rộng ra cả nước Ấn Độ, thông tin viên Le Monde nhận định nếu không có biện pháp phong tỏa, Ấn Độ sẽ không thể phá vỡ dây chuyền lây nhiễm virus corona. Bởi dân số là 1,3 tỷ người, nhưng mới chỉ có 122 triệu liều vaccine được tiêm. Và cho đến nay, mới chỉ có 9% dân số Ấn Độ được tiêm ngừa COVID-19 so với con số 63% của Anh Quốc.
Vẫn liên quan đến làn sóng dịch thứ 3 đang bùng phát dữ dội tại Ấn Độ, Le Figaro nói đến chủng mới B1.6.7.1 của virus corona chứa hai biến thể là E484Q có trong virus biến thể California và L542R có trong biến thể Anh Quốc và Brazil. Các chuyên gia cho rằng biến chủng này chính là thủ phạm khiến Ấn Độ trở thành tâm dịch mới lần này. Tại một số quận ở Maharashtra, khu vực dịch hoành hành dữ dội nhất, 63% mẫu xét nghiệm cho ra kết quả có virus nói trên. Cũng như Le Monde, Le Figaro chỉ trích các biện pháp đầy mâu thuẫn của nhà chức trách, đặc biệt là thái độ của Thủ tướng Modi, người đang tích cực vận động tranh cử và tỏ ra vui mừng vì chưa bao giờ thấy có đông người đến như vậy đến dự meeting, bất chấp dịch bệnh đang căng thẳng và nhiều bang đang phải áp dụng những biện pháp phong tỏa chống COVID-19.
Về kinh tế, công nghiệp khai khoáng, báo Leseco lưu ý đến quyết định của Tổng thống Philippines Duterte về việc dỡ bỏ lệnh cấm các dự án khai khoáng mới mà Manila đưa ra hồi năm 2012 để có thêm các nguồn thu mới trong bối cảnh Philippines gặp nhiều khó khăn tài chính do tác động của đại dịch COVID-19. Leseco nhắc lại, Philippines rất giàu nguồn tài nguyên đồng và vàng, nhưng đặc biệt là nickel. Trên thực tế, Philippines là nhà sản xuất nickel lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Indonesia. Một nửa lượng quặng nickel Trung Quốc nhập khẩu là từ Philippines. Tổng thống Duterte tin tưởng vào lĩnh vực khai thác mỏ có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho đất nước. Quyết định của chính phủ đương nhiên đã được giới khai thác quặng mỏ hoan nghênh. Cơ quan quản lý việc khai thác quặng mỏ Philippines ước tính dự án sẽ khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước và tạo ra việc làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người Philippines. Thế nhưng ngược lại, các hiệp hội bảo vệ môi trường thì cho rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm là một thảm họa. Liseco nhấn mạnh việc khai thác nickel tác động rất nhiều đến môi trường, chẳng hạn các chất thải từ mỏ gây ô nhiễm nặng nề và tàn phá đa dạng sinh học biển khi chúng được thải ra đại dương.
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương và bây giờ Thanh Hà lại đến với quý vị qua một tạp chí kinh tế với chủ đề Ai đang kiểm soát thị trường sản xuất vaccine chống COVID-19 trên thế giới?
Tạp chí kinh tế.
Ngành sản xuất vaccine nhờ virus corona lãi bạc tỷ, chìa khóa của đà phục hồi kinh tế cho thế giới sau hơn một năm chống chọi với đại dịch COVID-19 đang được đặt trong tay một số rất ít các viện bào chế. Nhưng không dễ tìm ra một loại thuốc mới để trị một con siêu vi mới. Ở mỗi một chặng nghiên cứu, sản xuất, đóng chai, phân phối v.v., các nhà sản xuất đều đã phải vượt qua 1001 những thử thách. Thuốc tiêm chống COVID-19 liệu có là một sản phẩm tuân thủ luật cung cầu của thị trường hay không? Ngành công nghiệp sản xuất vaccine đang từ trong bóng tối, bỗng chốc đã bước ra ánh sáng nhờ virus corona chủng mới. Nhu cầu về thuốc tiêm chủng chống COVID-19 cho toàn nhân loại ước tính lên tới trên dưới 14 tỷ liều. Trên thực tế, cho đến cuối năm ngoái, tất cả các nhà máy của thế giới chỉ có thể sản xuất ra được 3,5 tỷ liều vaccine mà thôi. Vậy làm thế nào để trong một thời gian rất ngắn, nhân lên gần gấp 4 lần mức cung ứng? Trả lời đài RFI tiếng Pháp, kinh tế gia Nathalie Coutinet giảng dạy tại Đại học Paris 13, chuyên nghiên cứu về ngành công nghiệp thuốc, trước hết điểm qua vài nét tiêu biểu của một thị trường rất đặc biệt này.
Ngành công nghiệp chế tạo vaccine chiếm 5% tổng doanh thu thị trường thuốc men toàn cầu, tức là khoảng 5% trong số 1.000 tỷ đô la. Kế tới, đây là một lĩnh vực tập trung trong tay một số rất ít các nhà sản xuất. Trên thế giới hiện có 4 tập đoàn lớn chế tạo vaccine và số này kiểm soát đến 80% thị phần. Trong số 4 công ty tên tuổi thống lĩnh của toàn cầu, thời gian gần đây Pfizer được nhắc đến nhiều hơn cả. Kế tới là Sanofi, rồi GlaxoSmithKline, GSK và sau cùng là Merck.
Chỉ một con siêu vi nhỏ cũng đủ để kinh tế bị tê liệt, các nhà máy phải đóng cửa, dây chuyền cung ứng bị gián đoạn, ngành dịch vụ từ nhà hàng đến khách sạn hay du lịch, đời sống xã hội, văn hóa, thể thao, đâu đâu cũng đã bị thu hẹp lại. Ngoại trừ một vài trường hợp riêng lẻ như của Việt Nam hay Đài Loan, Trung Quốc, Âu Mỹ đồng loạt báo động kinh tế suy sụp ở mức độ nguy hiểm nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong tình cảnh cấp bách đó, ngành dược phẩm đã lao vào một cuộc chạy đua để tìm kiếm vaccine mới. Trong chưa đầy có một năm, từ Trung Quốc cho đến Nga, châu Âu, nhưng đứng đầu là Mỹ, đã về đến đích. Nga rất hãnh diện với Sputnik V. Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu vaccine của Sinopharm và Sinovac. Liên doanh Anh, Thụy Điển, AstraZeneca giao hàng không kịp cho Liên Âu, cho Mỹ và cho cả chương trình COVAX để cung cấp thuốc cho các nước nghèo. Hoa Kỳ thì có đến 3 hãng chế tạo vaccine trúng số độc đắc, đó là Moderna, Johnson & Johnson và Pfizer. Cũng trên RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Nathalie Coutinet nhắc đến một bước đột phá quan trọng nhất đối với nền công nghiệp dược phẩm của thế giới mà đại dịch COVID-19 đã đem lại.
L'industrie du vaccin...
Công nghiệp sản xuất vaccine trước đây chủ yếu phát triển nhờ công nghệ hóa học, có nghĩa là không sử dụng công nghệ sinh học. Tuy nhiên, rất nhiều viện bào chế từ nhiều năm qua đã đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực này, đặc biệt là phương pháp dùng vật liệu di truyền ARN thông tin. Công nghệ này chủ yếu được phát triển nhờ các công ty khởi nghiệp với hai mục tiêu ban đầu là để tìm ra vaccine chống ung thư và chống lại siêu vi HIV. SIDA, lĩnh vực dược phẩm đang trải qua một giai đoạn chuyển biến quan trọng và virus corona chủng mới đã bắt đầu làm thay đổi cục diện của ngành chế tạo vaccine trong một thời gian dài. công nghệ ARN đang mở ra nhiều chân trời mới và đang cấu tạo nên một trật tự mới trong ngành dược.
Về phần giáo sư Pierre-Yves Joffard, trường cao đẳng khoa học xã hội của Pháp, ông lưu ý virus corona đã làm đảo lộn trật tự trên bàn cờ của nền công nghệ dược phẩm vốn trong tay bốn đại gia gồm Pfizer của Mỹ, Sanofi của Pháp, GSK của Anh và Merck của Đức.
Còn hơi sớm để nói tới một cuộc cách mạng, nhưng lĩnh vực sản xuất vaccine đang có nhiều chuyển biến quan trọng và rất nhanh chóng. Mô hình phát triển trong ngành dược phẩm thay đổi nhanh nhờ đã có nhiều phát minh mới. Thông thường một hãng lớn mua lại các công ty khởi nghiệp hoặc mua hẳn bằng sáng chế của các hãng cỏ con. Nhưng lần này, đáng chú ý là hãng lớn và lâu đời như Pfizer đã không mua lại bằng sáng chế của BioNTech hay mua lại luôn BioNTech. Đây là một hãng của Đức không quá nhỏ, nhưng tương đối mới trong ngành. Pfizer chọn cùng với BioNTech bào chế vaccine chống COVID-19. Có thể nói đây là một hình thức cộng tác kiểu mới giữa hãng dược phẩm của Mỹ và của Đức. Thêm một điểm cần lưu ý khác, đó là trong số 4 đại công ty chế tạo vaccine thống lĩnh thị trường toàn cầu, thì chỉ có một mình Pfizer tìm ra thuốc chích ngừa chống virus corona. 3 vaccine khác được 3 hãng mà tôi tạm gọi là những tân binh trong ngành làm ra. Đó là Moderna, cũng của Hoa Kỳ, nhưng là một công ty rất nhỏ. AstraZeneca của Anh và Thụy Điển chưa từng bào chế bất kỳ một loại vaccine nào. Và cuối cùng là Johnson & Johnson thì chỉ có một thị phần rất khiêm tốn.
Trong cuộc chạy đua tìm kiếm thuốc tiên giải cứu cho nhân loại thoát khỏi nanh vuốt của siêu vi SARS-CoV-2, đương nhiên những thí sinh về đầu đã giành được những phần thưởng rất đắt giá. Trong một sớm một chiều, Moderna, một công ty mới tham gia thị trường dược phẩm thế giới từ năm 2010 và chưa bao giờ làm ăn có lãi, đã trở thành một đấng cứu tinh. Theo các số liệu công bố tháng 2 vừa qua, một công ty mới nay thông báo ký hơn 15 tỷ đô la hợp đồng hành trình của các loại vaccine do Liên doanh Anh và Thụy Điển cộng tác với Đại học Oxford. Không được thanh thản như thuốc sử dụng công nghệ ARN, nhưng dự kiến doanh thu của AstraZeneca trong năm nay cũng không tệ và sẽ đạt được 1,8 tỷ đô la. Đây là một kỳ công đối với một hãng dược phẩm chưa bao giờ lao vào thị trường chế tạo và sản xuất vaccine. Về phần Johnson & Johnson, nhờ chỉ cần có một lượt chích và với cái giá chưa đầy 10 đô la một liều, nên đơn đặt hàng của tập đoàn có trụ sở tại New Jersey này hiện tại đã lên tới hơn 1,2 tỷ vaccine. Sau cùng, cặp bài trùng Pfizer-BioNTech vừa trúng số độc đắc, doanh thu năm nay dự trù đạt 12,5 tỷ đô la. Mức lãi của tập đoàn ước tính là từ 25 cho đến 30% và có thể còn cao hơn thế nữa. Là một cây đại thụ trong ngành, cổ phiếu của Pfizer tăng giá 7% trong năm vừa qua. Riêng với BioNTech của Đức mới chỉ bắt đầu hoạt động từ 2008, thì công nghệ ARN là một sự bất ngờ và đã đem lại thành công ngoài mong đợi. Do vậy, cổ phiếu của BioNTech đã có một bước đại nhảy vọt. Marie-Ange Sakara-Yau trên đài RFI nói đến một sự thay đổi quan trọng khác mà virus corona đã đem lại, đó là do đại dịch hoành hành cùng một lúc trên địa cầu. Đây là một cơ hội bằng vàng cho một số các công ty thuốc của các nền kinh tế đang trỗi dậy. Ấn Độ từ nhiều năm qua đã trở thành nhà sản xuất thuốc và vaccine của thế giới. Đây cũng là nơi mà hầu hết các tập đoàn dược phẩm đều đã đặt cơ sở sản xuất. COVID-19 xác định lại điều đó. Có điều ngay cả đến nhà cung cấp này cũng đã bị bất ngờ vì virus corona chủng mới, như tường thuật của thông tín viên đài RFI từ New Delhi, Sébastien Farsi.
Il est l'un des hommes les plus importants en ce moment en Inde. Adar
Poonawalla hiện là một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Ấn Độ. Ông là tổng giám đốc của tập đoàn dược phẩm Serum Institute of India, công ty sản xuất vaccine lớn nhất thế giới và là nguồn cung cấp thuốc của AstraZeneca cho toàn cầu. Cái này vài tháng, khi thuốc của Liên doanh Anh và Thụy Điển còn chưa được phép sử dụng, giám đốc công ty đã bắt đầu ngừng sản xuất các loại vaccine khác để dành hết mọi ưu tiên cho thuốc của AstraZeneca. Ông nhấn mạnh là quyết định này có được nhờ tập đoàn không lệ thuộc vào các ngân hàng hay cổ đông và hoàn toàn độc lập về mặt tài chính. Trước đại dịch COVID-19, mỗi năm Ấn Độ sản xuất 2 tỷ rưỡi liều vaccine, tương đương với hơn 50% nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. Năng suất của Ấn Độ trong năm nay tiếp tục tăng thêm 40% so với bình thường. Hiện tại, Ấn Độ là quốc gia sản xuất vaccine chống COVID-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Sắp tới đây, Ấn Độ lại nhận thêm hợp đồng sản xuất vaccine Sputnik V của Nga và Janssen của hãng Mỹ Johnson & Johnson. Ông Milan Patel, Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn công nghiệp sản xuất vaccine của Ấn Độ, nêu bật những lợi thế của quốc gia Nam Á này. Đó là trên toàn quốc có 1.500 nhà máy được chứng nhận là đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, Ấn Độ là nơi thứ hai mà cơ quan y tế Hoa Kỳ tín nhiệm nhất. Theo ông Patel, thì điều đó cho thấy rõ uy tín của Ấn Độ đối với cộng đồng quốc tế về khâu sản xuất vaccine. Ấn Độ xuất khẩu 64 triệu liều thuốc tiêm chủng chống COVID-19 cho thế giới, trong đó 18 triệu là nhằm phục vụ cho chương trình COVAX cung cấp cho các nước nghèo. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại với đà quá nhanh, chính quyền New Delhi đã cấm xuất khẩu vaccine để dành ưu tiên cho thị trường nội địa. Dù vậy, giới trong ngành cho biết với nhịp độ tiêm chủng 4 triệu người mỗi ngày, từ nay cho đến giữa tháng 6, thì Ấn Độ sẽ có thể cung cấp vaccine trở lại cho thế giới. AstraZeneca cũng khuyến cáo New Delhi tôn trọng nghĩa vụ xuất khẩu vaccine như tập đoàn Serum Institute of India đã cam kết.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về Việt Nam trông chờ vào hộ chiếu vaccine để phục hồi ngành du lịch. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ năm ngoái đến nay, để ngăn chặn đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới, chỉ tiếp nhận các công dân Việt Nam hồi hương và một số khách quốc tế thiết yếu, đồng thời cách ly rất chặt chẽ những người nhập cảnh. Một phần nhờ vậy mà cho tới nay, theo các số liệu chính thức, tính đến ngày 13 tháng 4, tổng số ca nhiễm virus corona ở Việt Nam chỉ mới là 2.714 ca. Nhưng nay, cũng như một số nước khác, Việt Nam đang đứng trước một thách đố. Giữa một bên là nhu cầu mở cửa trở lại để đón du khách quốc tế và qua đó vực dậy ngành du lịch, và bên kia là sự cần thiết phải tiếp tục ngăn chặn đại dịch. Trong bối cảnh mà chiến dịch chích ngừa COVID-19 đang tăng tốc ở nhiều nước, chính phủ Hà Nội trông chờ vào hộ chiếu vaccine để phục hồi ngành du lịch. Thời gian rất gấp rút bởi vì Thái Lan, đối thủ cạnh tranh lợi hại của Việt Nam, gần đây đã thông báo dự trù mở cửa du lịch trở lại trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Thật ra thì từ hơn một năm qua, do người dân Việt Nam không thể du lịch ở nước ngoài, cho nên mọi người đua nhau đi du lịch trong nước. Theo một bài phân tích đăng trên trang Rus Online ngày 8 tháng 4 vừa qua, thị trường hàng không nội địa của Việt Nam hiện có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới tính về sản lượng ghế cung ứng. Nhưng về thị trường quốc tế thì tình hình hoàn toàn ngược lại. Cho nên các hãng hàng không lớn nhất của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đều có doanh thu tiếp tục sụt giảm mạnh trong năm nay và có nguy cơ cạn vốn. Vietjet thì chỉ mới mở lại một số chuyến bay đến Bangkok, Tokyo, Seoul và Đài Bắc. Vietnam Airlines thì chỉ mới mở lại các chuyến bay đến Tokyo, Seoul và Sydney. Nói chung, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều công ty du lịch Việt Nam phải đóng cửa. Những công ty khác thì chuyển toàn bộ nhân viên sang làm du lịch nội địa trong khi chờ Việt Nam mở cửa trở lại. Trả lời RFI Việt ngữ, chị Nguyễn Thị Nhàn, đại diện công ty cổ phần du lịch Swallow Việt Nam cho biết.
Trong một năm qua thì do tình hình đóng cửa nên là bắt buộc tất cả các công ty du lịch mà có khách nước ngoài thì hiện tại là một số công ty mà không có làm nội địa ấy, thì sẽ đóng cửa. Còn như bên công ty em thì có làm cả du lịch nội địa nữa thì hiện tại tất cả các nhân viên mà làm bên khách inbound ấy, thì đều chuyển sang làm nội địa hết trong vòng một năm qua để cố gắng duy trì công ty ạ. Thực sự là không thể bù đắp được ấy. Mặc dù là rất là khó khăn nhưng mà công ty đang cố gắng để cho tất cả nhân viên đều có việc làm và không phải nghỉ việc ấy. Bởi vì nếu các bạn ấy nghỉ việc thì gần như là không có lương, để cho gọi là có việc làm thôi, để cho có thu nhập hàng tháng để đủ chi tiêu tối thiểu thôi á, chứ không có thu nhập cao như là những cái năm mà có khách nước ngoài. Cũng vì là Việt Nam cũng không được ra ngoài và nước ngoài thì cũng không được vào trong nên là tình hình du lịch nội địa thì nó cũng có khởi sắc hơn. Cứ mỗi một đợt dịch bùng ấy, nhà nước cấm thì có thể là không đi. Nhưng mà sau đấy một tháng, tháng rưỡi, hai tháng khi mà nó im dịch thì bắt đầu mọi người lại ồ ạt kéo nhau đi thì cái lượng khách nó cũng tăng ấy, không hề bị giảm sút so với mọi năm đâu ạ.
Cho tới nay, những ngành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam đều phải được kiểm soát rất gắt gao về COVID-19 trước và sau chuyến bay, bao gồm cả việc cách ly bắt buộc khi đến và tiếp theo là thời gian tự cách ly tại nhà. Các hành khách này còn phải tải một ứng dụng tin học để phía Việt Nam giám sát việc đi lại của họ và biết được họ đã tiếp xúc với ai trong thời gian ở Việt Nam. Nay chính phủ Việt Nam muốn giảm bớt những biện pháp gắt gao đó để có thể đón nhiều khách quốc tế hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn về y tế. Công cụ tốt nhất có lẽ là hộ chiếu vaccine mà nhiều nước khác cũng đang hoặc sắp áp dụng. Cục Hàng không Việt Nam ngay từ cuối tháng 3 đã kiến nghị với chính phủ mở lại các đường bay quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu kể từ tháng 9 2021, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và mức độ miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội. Cục Hàng không dự trù sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ cho khách vào Việt Nam mà không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine là tài liệu kỹ thuật số chứng minh một cá nhân đã được tiêm phòng virus, còn được gọi là thẻ sức khỏe kỹ thuật số. Tài liệu này thường được lưu trữ trên điện thoại di động, dữ liệu hiển thị dưới dạng mã QR. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông Đặng Quang Tấn, đã trình bày đề xuất của Bộ Y tế về phương án triển khai hộ chiếu vaccine. Trước mắt sẽ áp dụng cho 3 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài và nay đã được tiêm vaccine. Nhóm thứ hai là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Nhóm thứ ba là khách du lịch quốc tế, với hướng ban đầu là du khách từ các nước kiểm soát tốt dịch bệnh đã triển khai tiêm vaccine đạt miễn dịch cộng đồng. Tại cuộc họp nói trên, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam khẳng định là hệ thống hạ tầng công nghệ của Việt Nam hoàn toàn thích ứng với quốc tế để chuẩn bị triển khai hộ chiếu vaccine. Ngành du lịch Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho khả năng mở lại biên giới để đón du khách quốc tế? Trả lời RFI Việt ngữ, chị Nguyễn Thị Nhạn cho biết.
Thì bọn em cũng đang chờ tin chính thức ấy, bởi vì đấy tất cả cũng chỉ là mới là soạn thảo thôi. Mình cũng hy vọng là cái tin đấy nó sớm được thực thành hiện thực ạ. Tuy nhiên các bạn nhân viên cũng đã chuẩn bị rất là nhiều các chương trình khuyến mại lớn để giảm giá rất là nhiều để dành cho khách nước ngoài về Việt Nam ấy, để kích cầu du lịch. Thì tất cả các chương trình bọn em lên thì đều để chế độ giảm giá, ví dụ như 25%, 50% hay là 60%, tùy các chương trình khác nhau ạ. Mỗi một chương trình thì nó sẽ có một chính sách giảm khác nhau, nhưng tất cả các chương trình đều có giảm giá ít nhất là 20-25%. Các đối tác thì vẫn liên lạc bình thường, cũng chỉ chờ công văn chính thức của chính phủ thôi ạ. Hiện tại bây giờ thì các chương trình len tour của nước ngoài hay là chương trình các bạn ở nước ngoài muốn gửi len tour về Việt Nam ấy thì cũng vẫn liên lạc với nhau, và các chương trình thì thường là chương trình truyền thống rồi, nó có sẵn rồi, nó có một cái ma tip riêng rồi, nên là khi mà mình làm thì nó rất là nhanh, bởi vì là do Covid ấy nên tất cả các nhà hàng, khách sạn hay là xe pháo đưa đón khách ấy, thì đều có chế độ giảm giá cho khách hàng hết. Nên là bây giờ chỉ cần có khách về được Việt Nam thì là bọn em sẽ kết nối lại và sẽ cho những chính sách cụ thể cho khách ấy, tùy từng chương trình 2, 3, 4, 5 sao mà giảm giá. Nhưng mà thường là các khách sạn 5 sao ấy, giá hiện tại của năm nay so với giá những cái năm mà chưa có Covid ấy, là nó giảm đến 70%. Nên là bọn em vẫn có thể giảm được cho khách đến 60-70% luôn.
Cùng với việc mở cửa trở lại để đón du khách quốc tế, các công ty du lịch như Swallow Việt Nam hy vọng được nhà nước hỗ trợ bằng cách giảm thuế cho họ, theo lời của chị Nguyễn Thị Nhạn.
Thực tế thì cũng vẫn mong là có khách về Việt Nam để có việc làm, nhưng mà vấn đề an toàn của dân mình vẫn là trên hết anh ạ. Kể cả có hộ chiếu hay cái gì đấy thì vẫn muốn là phải là an toàn thì mới đón khách về, chứ bây giờ nhỡ một cái mà về xong lại bùng dịch trở lại thì còn khổ hơn ấy. Nên là chỉ mong là chính phủ có nhiều cái chính sách ưu đãi hơn về thuế má này. Như trước kia là bọn em phải đóng thuế thu nhập là 25% chẳng hạn. Bây giờ bọn em giảm cho khách rất là nhiều rồi, thì hy vọng là chính phủ trong những năm Covid này thì giảm thuế cho ngành du lịch để bớt cái phần thuế đi, để bọn em có chi phí để chi trả cho nhân viên, rồi giảm thêm giá cho khách nước ngoài. Khi mà giảm giá nhiều, kích cầu nhiều thì họ lại về nhiều hơn ấy. Thì hy vọng là khách nó sẽ đông dần lên, chứ còn bây giờ mà muốn khách về Việt Nam nhiều mà không hộ chiếu Covid hay đảm bảo không có đảm bảo an toàn thì bọn em cũng không muốn về nhiều đâu ạ.
Ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, tháng 3 vừa qua, các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng đã thảo luận về khả năng phát hành một hộ chiếu vaccine khu vực để thúc đẩy du lịch giữa các nước trong khối này. Nhưng theo mạng truyền thông CNA của Singapore, việc mở cửa trở lại biên giới giữa các nước Đông Nam Á sẽ đặt ra nhiều thách thức, nhất là thách thức về dữ liệu cá nhân, một vấn đề mà các cơ cấu định chế hiện nay của ASEAN chưa đủ khả năng để giải quyết. Hệ thống hộ chiếu vaccine sẽ lưu giữ rất nhiều dữ liệu cá nhân. Nếu muốn thành công trong việc phát hành hộ chiếu này, ASEAN sẽ phải có những hiệp định về trao đổi dữ liệu cá nhân giữa các nước trong khối. Cũng theo CNA, ASEAN cần phải minh bạch về những vấn đề tiềm tàng của hộ chiếu vaccine để mọi người hiểu được lợi ích và những nguy cơ trước khi đề ra bất cứ chính sách nào. Nói chung là khi phát hành hộ chiếu vaccine, bất cứ quốc gia nào cũng phải làm sao bảo đảm người sử dụng được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai dữ liệu, giả mạo và vi phạm quyền riêng tư dữ liệu cá nhân và dữ liệu sức khỏe.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr. Hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa Thưa quý vị, chương trình của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu thông qua chiến lược chung đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ châu Âu tố cáo Nga leo thang quân sự ở Hắc Hải và đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine. Pháp mở đường cho hộ chiếu y tế châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện ủng hộ Đài Loan, nhưng Tổng thống Mỹ tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho Cuba sau 62 năm dưới chế độ Castro? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, một tạp chí xã hội tuần này, Trọng Thành sẽ nói về tại Ấn Độ, từ chỗ đại dịch COVID-19 tạm yên trở thành tâm dịch mới của thế giới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng vào giờ thường lệ.